Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Thảm họa cá chết đang khơi dậy những tranh cãi về quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam trong cuộc chiến không cân sức giữa người dân dùng mạng truyền thông xã hội để chia sẻ thông tin, thể hiện quan điểm với các quyền lực ngăn chặn kiểm soát thông tin từ nhà nước. Tâm điểm gây chú ý gần đây nhất là chương trình 60 phút mở trên VTV, qua đó một MC nổi tiếng đã bị đưa lên hỏi tội trước khán giả cả nước về động cơ chia sẻ tin cá chết trên Facebook cá nhân. Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để làm gì, nên chia sẻ những gì và chia sẻ thế nào cho hiệu quả, góp phần thay đổi xã hội mà không bị coi là lợi dụng tự do dân chủ, xuyên tạc nhà nước hay bôi nhọ lãnh đạo. Mạng xã hội góp phần như thế nào trong công cuộc dân chủ hóa, truyền thông và mở rộng quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam? Đó là nội dung cuộc trao đổi trên tạp chí Thanh Niên hôm nay với người từng lãnh án 2 năm tù vì chia sẻ trên mạng xã hội những bài viết bị cho là nói xấu chế độ. Blogger Trường Duy Nhất, chủ nhân trang blog Một Góc Nhìn Khác, người được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới 2014. Anh Nhất từng làm việc cho báo Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và báo Đại Đoàn Kết của nhà nước. Nay anh là một ký giả độc lập và là một Facebooker thường xuyên chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Cuộc trò chuyện này được thực hiện nhân dịp anh ghé thăm trụ sở của đài VOA.
Cái vụ việc rất là được nhiều người quan tâm, đó là vụ cá chết. Nó đã khơi dậy nhiều tranh cãi trong xã hội về vai trò của thông tin, đặc biệt là truyền thông xã hội. Với cái mạng truyền thông xã hội ngày nay thì người dân biết được nhiều thông tin hơn là phía nhà cầm quyền cung cấp và muốn họ được biết. Vì vậy cho nên nó đã có những cái tranh cãi, mà nhất là cái cơn bão gần đây xoay quanh cái chương trình 60 phút mở trên VTV. Một MC nổi tiếng bị đưa lên căng vặn vì anh đã chia sẻ thông tin về cái vụ việc này. Từng là một nhà báo quốc doanh, nay là một blogger độc lập và cũng là một Facebooker thường xuyên chia sẻ thông tin trên mạng. Anh ghi nhận và bình luận như thế nào về việc chia sẻ thông tin và thế nào gọi là động cơ chia sẻ thông tin?
Cái vấn đề đầu tiên của VVV đặt ra, chia sẻ để làm gì? Thì ngay cả cái đó tôi nghe nó cũng không ổn. Bởi vì bản chất của cái truyền thông mạng, cụ thể trong việc này là bản chất của Facebook là gì? Facebook là một công cụ chia sẻ. Còn cái thể hiện người ta chia sẻ cái gì đó là quyền của mỗi người. Mỗi cách chia sẻ đó là một thái độ, người ta chọn chia sẻ cái gì đó là quyền thông tin của người ta, nhưng mà đem ra để chê trách thì tôi nghĩ không đúng. Đó, quyền thông tin, quyền đăng thông tin, tự do ngôn luận là thế mà, cái bày tỏ thái độ trên mạng của người ta mà bây giờ lại đem ra gọi là truy xét để mà cưỡng bức cái chuyện đó thì nó không hay. Tôi nói lên, tôi chia sẻ những cái gì, những cái quan điểm thường nhật của cá nhân mình trước một vấn đề thời sự của quốc gia, của đất nước, của xã hội. Trong cái câu chuyện cá chết mà đến hôm nay nó vẫn chưa biết kết luận điều tra là cá chết vì cái gì. Thì trong cái xã hội thông tin bây giờ, xã hội thông tin mở anh muốn biết cũng không được. Cái quyền năng được biết và quyền năng được lên tiếng của người ta thì người ta lên tiếng chứ.
Anh nói tới cái quyền chia sẻ đó là cái quyền tự nhiên của mỗi cá nhân rồi. Nhưng mà chia sẻ như thế nào cho có trách nhiệm? Chia sẻ như thế nào để tránh làm nhiễu loạn thông tin, tránh cái việc đồn thổi những cái tin vịt tác động xấu cho xã hội? Thì phản hồi của anh như thế nào?
Nói thế, hóa ra anh xem thường bạn đọc sao? Anh xem thường mọi người sao? Thông tin bây giờ, thời buổi bây giờ là thông tin tất cả nó tràn trên mạng. Anh đọc cái gì, anh cân nhắc cái gì và thái độ anh tiếp thu thông tin đó gì, anh nhìn nhận nó thông tin đó đúng ở mức độ nào, sai mức độ nào để anh tiếp thu, anh hành xử với thông tin đó. Đó là quyền mỗi người và cái trí tuệ của mỗi người, người ta đọc chứ. Quy dân bây giờ tới cái giai đoạn mà thông tin ngồn ngộn, cái thứ nhất thì chúng ta cấm không được nè. Cái thứ hai là bây giờ tôi không nghĩ là người ta đọc vào cái gì, người ta tin, người ta biết phân tích chứ, người ta biết tiếp nhận chứ.
Liên quan tới bùng nổ truyền thông xã hội ngày nay, cái vụ cá chết, đó là một cái trắc nghiệm để thử xem người Việt khao khát tự do thông tin đó, họ vận dụng như thế nào, và cũng là một cái thách thức đối với nhà cầm quyền. Thì anh ghi nhận và bình luận như thế nào?
Truyền thông chính thống và truyền thông nhà nước đưa theo rất định hướng, chứ có những thông tin đưa ra nó không thật, mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu thông tin của dân trước vấn đề đang nguy hiểm như thế. Thì bắt đầu là người ta phải tìm đến thông tin mạng, mà thông tin mạng nó đáp ứng được. Trong cái này thông tin mạng đã chiến thắng chị ạ. Có những Facebook họ tự đi làm những cái clip, họ tự đi về tận thực địa, họ phỏng vấn người dân. Truyền thông mạng và trực tại cái này là Facebook, gần như nó thay thế cho chức phận mà chiếm hết cả quyền năng của báo chí. Cho nên tạo ra một bây giờ một cái cách truyền thông mới, tạo được sự tương tác thật nhiều với người dân, với bạn đọc.
Anh nhận xét là truyền thông xã hội, báo Lệ Dân có vẻ là đang giành được thắng thế trong cái cuộc chiến thông tin liên quan tới cái đại án cá chết. Nhưng mà cái chiến tích mà mình ghi nhận được từ phía mạng truyền thông xã hội đó, anh nghĩ là nó đã đạt được cái hiệu quả như mong muốn hay chưa? Nó còn những trở ngại như thế nào?
Tất nhiên cái mong muốn thì còn lớn lắm, nhưng mà mình không thể đòi hỏi ngay được. Như thế đã là một sự thay đổi.
Thế thì làm thế nào để có thể thúc đẩy cái tiến trình đó nhanh hơn, để tiến tới cái hiệu quả mong đợi gần hơn?
Đó là tính tới cái tiến trình dân chủ của thể chế. Trong mọi cái cần thay đổi thì tôi nghĩ là cái thay đổi đầu tiên phải thay đổi căn cơ nhất là thay đổi về cái quyền tự do thông tin, từ quyền tự do ngôn luận. Thì anh phải tìm cách, anh học Facebook, học truyền thông mạng và anh cộng tác với nó và anh chia sẻ với nó, quay điểm lại như quan điểm chiều này. Anh chia sẻ thông tin với họ mà. Chứ không phải đâu, bây giờ thấy cái thông tin lên mạng mà anh lại quay lại, anh đấu tố nó, anh chặt chém nó, thì cái điều không đúng. Anh phải chia sẻ với nó. Đó mới là cái cách truyền thông, đó mới là cách làm báo trong cái xu thế này. Hầu như bây giờ người trẻ nào cũng có Facebook. Thì chính cái tương tác của Facebook, cái chia sẻ, chúng ta quay lại cái ý nghĩa chia sẻ của trang mạng, của mạng xã hội. Thì cái chia sẻ là gì? Chúng ta bày tỏ thái độ, chúng ta cung cấp thông tin, chúng ta chia sẻ thông tin, chia sẻ quan điểm. Đó là cái tiếng nói, cái cất lên tiếng nói của mỗi người trong bản tân chữ xe đại, đó là đã là thể hiện thái độ, là cái tiếng nói của họ rồi.
Nhưng mà cái vấn đề là ở Việt Nam đó, người ta luôn luôn quan ngại, người ta luôn luôn lo sợ viết gì, viết như thế nào và lên tiếng làm sao cho hiệu quả, chứ không phải là bị hậu quả, để làm sao không bị coi là lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, xuyên tạc hay là bôi nhọ lãnh đạo, như là cái bản án mà anh đã từng lãnh.
Ngay cả trong giới trí thức lẫn cái giới trẻ mà chọn cách mà lấy băng keo tự bịt miệng mình thì bây giờ cũng không còn nhiều lắm đâu. Người ta biết mở cái băng keo ra rồi để người ta nói, để người ta chia sẻ. Còn để nói như chị nói, cái chia sẻ thế nào để tránh những cái hậu quả xấu xảy ra với mình. Ví dụ như trường hợp của tôi thì thực sự đó cũng là cái nỗi sợ. Bởi vì cái sự quy chụp là có thật, cái sự đàn áp là có thật. Nhưng mà rồi dần dà sau cái xu thế này đó, anh ra sân chơi hội nhập nó buộc anh cũng phải theo những cái quy chuẩn chung, một giá trị phổ quát chung mà trong cuộc chơi chung anh phải có. Trên dần dần chính thể cũng phải chấp nhận dần dần những cái giá trị đó. Còn về phía những người viết như tôi cũng như giới trẻ thì tất nhiên sợ thì sợ, nhưng mà cũng không đến nỗi như cỡ khoảng 7 năm về trước. Rồi có những cuộc trấn áp thế này nọ, bắt bớ này nọ thế đó, nhưng mà tới thế nó cũng không ngăn cản được, một hai người cũng ngăn cản được. Bây giờ tạo ra những cái làn sóng mà thì anh không thể cản được.
Thế nhưng mà trước những cái rào cản truyền thống lâu nay ở Việt Nam thì làm thế nào để người cầm bút tự do, người cầm bút độc lập có thể tự vệ được cho mình, tránh những sự quy chụp như thế?
Cái đó chị nói cũng là cái cách, ví dụ những người như tôi phải suy nghĩ. Bởi vì nói thật, cuộc đời sống chả ai muốn vào tù cả. Cho nên khi viết, trước một cái thái độ, trước một vấn đề, mình chọn thế nào, mình viết thế nào đó để người ta lắng nghe được. Ví dụ mình muốn nó bước 10 bước ra tới phía ngoài cửa kia luôn, nhưng mà nói thế họ không có nghe. Thì mình nói làm sao để họ nhích một bước ra phía trước mũi giày của mình tí thôi, đã là mừng rồi. Thì 10 lần như thế thì nó ra tới cửa. Nói thế rồi cũng phải nó quay lại. Bởi vì nó viết một cách ôn hòa như tôi, đóng góp phản biện mà phê bình một cách cực kỳ tích cực như tôi. Thế mà họ bắt vào tù kia mà. Cho nên đúng cái đó là cũng là một cái để khiến mình phải suy nghĩ. Bởi vì trước cái đó nó phải cân nhắc tới cái bức bách của vấn đề. Nhiều khi cái vấn đề, nói thật đó, mình cũng phải cân nhắc tí chứ. Ai có muốn tù đầy, ai muốn bắt bớ đâu. Nhưng mà trước những sự việc, nhiều khi nó bức bối quá. Thấy thì mình vẫn phải lên tiếng, mình muốn cũng buộc phải nhào vào thì mình tránh không được. Ý thức của người cầm bút nó là như thế.
Như anh nhắc tới cái sự cân nhắc của người cầm bút thì Trà My chợt nhớ tới một cái câu phát biểu của anh trước đây, tức là với chức phận là một nhà báo, một người trí thức cầm bút thì anh không chọn cách tự bịt miệng mình. Thế nhưng giữa việc tự bịt miệng mình với việc bị khống chế bịt miệng thì anh cân nhắc ra sao, chọn lựa như thế nào, lợi hại giữa hai việc này với tư cách là một người cầm bút, cách nào hơn?
Nếu mà anh là một cây bút còn tự trọng, anh còn liêm sỉ, còn quan tâm đến vấn đề thế cuộc thì anh không nên tự bịt miệng mình. Mà khi người ta đã bịt miệng mình thì anh phải tìm cách anh bóc ra chứ. Thì đó, ví dụ như tôi bản án 2 năm ra tù, bây giờ tôi vẫn viết lại mà. Tôi đâu có vì thế mà bịt miệng được, tôi đâu không có.
Nhưng mà nếu ai đó có câu hỏi như thế này với anh là xét về hai mặt lợi hại của việc tự bịt miệng và việc để cho bị khống chế bịt miệng, tức là phải vào tù, anh cân nhắc đông đo ra sao?
Nếu để yên phận thì nên tự bịt miệng. Còn nếu không an phận phải lên tiếng thì tất nhiên sẽ đến lúc người ta bịt miệng mình thôi. Thì mình đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Chứ còn để an phận, để tự bịt miệng mình thì cái đó thôi, anh đừng nói cây bút là gì.
Một người bạn đồng chí hướng với anh đã không tự bịt miệng mình để nói lên sự thật và hiện bây giờ đang chịu bản án 16 năm tù. Trong khi mình bình luận về cái quyền tự do ngôn luận ở đây thì anh Trần Huỳnh Duy Thức đang phải trả giá cho cái sự không chịu tự bịt miệng đó. Mình nhắc tới cái trường hợp này để mình nói cái lợi, cái hại, cái được, cái mất và cái thắng, cái thua giữa một bên là những người sử dụng truyền thông xã hội để nói lên tiếng nói của mình và một bên là những người có quyền thế dùng những cái quyền lực đó để ngăn chặn những tiếng nói trái chiều. Thì anh thấy giữa sức mạnh truyền thông xã hội và chính sách kiểm duyệt và bịt miệng đó thì hiện bây giờ ai thắng ai thua?
thắng thua nói nghĩa này thì nó cũng vô cùng. Chính quyền thắng thì cũng đúng, bởi vì đấy người ta bắt giam được, người ta tù đầy được, người ta kết án được, thì rõ ràng họ thắng. Nhưng nhìn theo cái nghĩa, nó đã thay chuyển được cái ý thức trong xã hội, tạo nên được cái luồng sóng mà họ can dự vào, họ quan tâm đến vấn đề chính sự nhiều hơn, thì đó lại là cái thắng lợi. Để mà chọn lựa giữa cái tự bịt miệng với cái bị bịt miệng để cho tránh những cái hậu quả, thì nếu mà chọn cái cách để tránh những cái hậu quả đó thì làm sao tạo nên được sự thay đổi cho những nhân vật như anh Trần Huỳnh Duy Thức? Đó là những nhân vật người ta bước đi đầu tiên, những cái nhóm lửa, những con người tiên phong, mà từ đó nó mới khích lệ tạo ra được những làn sóng. Chứ còn ai cũng chọn cái cách tôi thấy thế không làm, ai còn chắc là an phận thì sẽ không tác động ra một sự thay đổi nào cả. Bí bách
từ vụ cá chết tới nay đó, thì truyền thông xã hội ồ ạt liên tiếp phê bình chỉ trích cái cách phản ứng của nhà cầm quyền, thì anh nhận xét như thế nào, anh có bình luận gì?
Bây giờ qua một sự việc tôi nói rồi, đang lúc cá chết mà ứng xử mà chưa biết cá chết là gì, lại ngồi trộm hổm để ăn, để khuyến khích dân ăn, cũng như để cởi áo với tụt quần cái lau ra biển tắm, thì đó là cái việc làm, xin lỗi tôi nói hơi nặng thôi, mà ngu quá mức cần thiết. Cái phản ứng của cộng đồng mạng, của Facebook thì đúng là họ rất nhiều, bởi vì bây giờ cái nó ngăn không được chị ạ, ngăn cản không được. Còn phía chính phủ thì đó, như cái cách ban đầu mà chị nói đó, cái cách người ta làm một cái bàn tròn, cái hội thoại về cái MC Phan Anh, người ta trấn áp, người ta bôi nhọ, đó là hành xử của chính quyền.
Cái cách hành xử đó thì được lý giải như thế này, là những cái sự bức bối trong dư luận qua mạng truyền thông xã hội, nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả khôn lường, ví như cách mạng Hoa Lài, mùa xuân Ả Rập chẳng hạn. Họ lo sợ có một cái cuộc cách mạng cá dẫn tới những cái sự bất ổn chính trị, mất trật tự trị an, dẫn tới thay đổi thể chế. Anh nghĩ sao?
Tôi không nghĩ quá như thế đâu. Chính quyền chắc người ta cũng có những nghĩ lo đó. Nhưng mà lo tới cái gọi là cách mạng cá, tôi nghĩ nó không xảy ra ở Việt Nam. Để tạo ra một luồng sóng cỡ như kiểu Hoa Nhài thì tôi nghĩ là còn lâu. Người ta viên cớ là cái ảnh hưởng giao thông trật tự, an ninh xã hội, an ninh trật tự gì đó, để bắt bớ, để lùa, để đàn áp thế này đó. Chính những người đi làm trật tự họ gọi là mất trật tự, là mất giao thông chứ. Thay vì đó, anh hướng dẫn, anh tổ chức cho người dân, người ta ở một tuyến đường nó người đứng, người ta thể hiện cái biểu tình, thể hiện ôn hòa thôi. Hoặc một tuyến nữa người ta đi bộ, thì tôi nghĩ là những cái cuộc vừa rồi nó không đến mức căng thẳng như thế. Nếu mà cái can thiệp nó không thô bạo, trấn áp toàn bộ và ngăn cản toàn bộ, từ hạn chế cái quyền biểu tình của công dân.
Là một blogger có cái nhìn khác từ Việt Nam, nay anh đang có cơ hội đặt chân ở một quốc gia tự do dân chủ, nơi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, thì anh có chia sẻ gì muốn cộng đồng quốc tế quan tâm về những cái quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam và về sự phát triển của truyền thông xã hội ở Việt Nam?
Tôi rất mong mỏi những tiếng nói, những bài viết, những cây bút độc lập, ví dụ như của chúng tôi chẳng hạn, được chia sẻ. Đó, nó cũng quay lại cái chức năng chia sẻ mà ban đầu chị nói. Những cái quan điểm chúng tôi, những cái chia sẻ của tôi trước những vấn nạn ở trong đất nước, được các đồng nghiệp, ví dụ như các anh chị ở Vo chẳng hạn, cùng chia sẻ, nhân tiếng nói lên, nhân cái ảnh hưởng lên, tác động đối bên ngoài, được nhiều người nghe hơn, được thế giới nghe hơn. Từ đó nó thức tỉnh hơn, nó tạo thêm một cái ngoại lực, nó tác động thêm vào từ bên trong. Thì cái đó là tôi cho cái cực kỳ tốt. Mọi cuộc cách mạng trong đó có cả cách mạng truyền thông. Cách mạng nó từ dưới lên, từ trên xuống, nhưng mà tất nhiên nó cũng phải có tác động từ bên ngoài vào. Thì tôi cũng muốn có cái sự tác động của bên ngoài để giúp cho báo chí độc lập trong nước, cho truyền thông mạng và cho cái công cuộc dân chủ hóa truyền thông.
Xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian ghé thăm Đài VOA, và nhất là thời gian dành cho cuộc trao đổi ngày hôm nay, nói về vai trò của mạng truyền thông xã hội trong việc chia sẻ thông tin, giúp phát triển tự do ngôn luận, tự do biểu đạt tư tưởng tại Việt Nam.
Cảm ơn VOA.